Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 16 tháng Giêng năm 2020, thứ Bảy trong tuần thứ nhất mùa Thường Niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 13 đến câu 17. Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những người tội lỗi và phường thu thuế, thì nói với các môn đệ người, sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những người làm nghề thu thuế trong xã hội Do Thái thời Đức Giêsu luôn bị anh em đồng bào khinh miệt vì hai lý do. Thu thuế ăn chặn của dân và làm tay sai cho đế quốc Roma để bóc lột dân mình. Với người Do Thái, thu thuế là hình ảnh của những gì xấu xa, tội lỗi, đáng khinh miệt và bị coi đồng hạng với những kẻ cắp và phụ nữ ngoại tình. Theo phong tục của người Do Thái, một người ngoan đạo không được giao du với những người bị coi là tội lỗi, lại càng không bao giờ ăn uống cùng bàn với họ để khỏi bị lây nhiễm hoặc ô uế. Thế nhưng, Đức Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay lại gọi người thu thuế Lê-vi theo ngài. Thánh Marco thuật lại, đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Tại sao Lê-vi có thể bỏ nghề nghiệp, bỏ cuộc sống ổn định để đi theo Đức Giêsu? Thưa, câu trả lời đó là, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Vâng, Lê-vi đang là người đau ốm, là người tội lỗi. Ông ý thức thân phận yếu hèn của mình, nên khi gặp Đức Giêsu có nghĩa là ông đã gặp được thầy thuốc của mình. Cuộc đời ông sẽ được biến đổi. Quả thế, bỏ nghề đi theo Đức Giêsu, Lê-vi bỏ lại quá khứ và quyết tâm làm lại cuộc đời. Ông rất xứng hợp với một tên gọi khác, Matthew, nghĩa là Hồng Ân Thiên Chúa. Hồng Ân Thiên Chúa không chỉ vì người tuôn đổ ơn lành trên ông, mà còn ở chỗ ông trân trọng tiếp nhận, vui vẻ đón nhận và tích cực tiếp nhận tình thương của Chúa. Với Chúa, vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã làm một cuộc cách mạng và thách thức những người Pha-ri-sêu khi người gọi Lê-vi, một người thu thuế, vào hàng ngũ những cộng sự viên của người, và nhất là người còn đồng bàn để ăn uống với những người thu thuế. Bàn ăn là dấu chỉ của sự hợp nhất và thân ái. Ngồi đồng bàn với một người nào đó là xóa bỏ vị thế và thể hiện tình thân ái với người đó. Ngồi đồng bàn với những người thu thuế, Đức Giêsu muốn đánh đổ mọi thứ hàng rào ngăn cách mà người Do Thái đã dựng lên để loại trừ người khác. Ngồi đồng bàn với những người thu thuế, Đức Giê-xu muốn thể hiện với họ chính tình yêu của Thiên Chúa. Không một hàng rào nào có thể chặn đứng được tình yêu của Thiên Chúa. Không một ranh giới nào có thể ngăn cản được tình yêu của người. Hơn nữa, khi đồng bàn với những người thu thuế, Đức Giê-xu cũng muốn nhắn nhủ những người Pha-ri-sêu rằng con người chỉ cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa khi họ ý thức được thân phận tội lỗi và yếu đuối của mình. Suy niệm về bài tin mừng hôm nay, chúng ta học được bài học khiêm nhường và thái độ đoạn tuyệt với những gì xấu xa tội lỗi như Thánh Matthew khi xưa. Để khi nghe tiếng Chúa mời gọi và đánh động, chúng ta nhanh chóng thức tỉnh để đứng dậy, quyết tâm từ bỏ quá khứ để khởi đầu một tương lai mới. Lạy Chúa, Chúa đến trần gian để kêu gọi người tội lỗi ăn năn trở lại. Như xưa, Chúa đã kêu gọi những người tội lỗi như ông Matthew làm chứng nhân cho tin mừng. Thì xin Chúa cũng chọn chúng con là những kẻ tội lỗi, làm những khí cụ cho công trình cứu chuộc của Chúa để thực hiện một cách trọn vẹn trên trần thế này. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican bắt đầu chích ngừa virus corona tại Vatican. Từ sáng ngày 13 tháng Giêng vừa qua, chương trình chích ngừa virus corona bắt đầu được tiến hành tại khu vực hành lang Đại Thính Đường Paolo thứ 6 ở nội thành Vatican, như Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh ông Matteo Bruni thông báo. Tại khu vực này, hai phòng nhỏ đã được thiết kế cho việc chích ngừa và một tủ lạnh thích hợp để giữ vaccine ở âm 70 độ. Theo báo Nación ở Argentina, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Benedicto thứ 16 thuộc vào số những người được chích ngừa vaccine Pfizer-BioNTech, cũng như các bác sĩ, y tá, các hiến binh và vệ binh Thụy Sĩ, rồi tới các nhân viên khác. Các nhân viên của Vatican vào khoảng 5.000 người. Số công dân là 618 người, trong đó có 264 người cư trú tại nội thành Vatican. Những người được chích vaccine Pfizer hôm 13 tháng Giêng cần được chích mũi thứ hai 3 tuần sau đó để sự miễn nhiễm được hữu hiệu, nghĩa là từ ngày 11 tháng 2 trở đi. Trong diễn tượng đó, Đức Thánh Cha cũng như các cộng sự viên trong phái đoàn Vatican sẽ bất được một chướng ngại trong cuộc viếng thăm ngài dự kiến thực hiện tại Iraq từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 tới đây. Trong những ngày qua, phái đoàn Tòa Thánh đang viếng thăm các địa điểm ở Iraq nơi Đức Thánh Cha sẽ đến, như Baghdad, miền Ua, vùng bình nguyên Ninive và thành phố Erbil, không những để cứu xét về vấn đề an ninh nhưng cả những khía cạnh phòng ngừa cần thiết chống virus corona. Tin giáo phận Napoli. Đức Hồng Y CP bị nhiễm virus corona. Đức Hồng Y Crescenzio CP, nguyên tổng giám mục giáo phận Napoli, bị nhiễm virus corona và đang bị cách ly. Thông cáo trên mạng của Tòa Tổng giám mục Napoli mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Crescenzio CP, năm nay 77 tuổi, đã từng làm tổng trưởng bộ truyền giáo từ năm 2001 đến năm 2006. Trong tư cách này, ngài đã viếng thăm giáo hội tại Việt Nam từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2005. Trong đó, đặc biệt Đức Hồng Y đã truyền chức linh mục cho 57 thầy phó tế thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Năm 2006, Đức Hồng Y CP được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Napoli. Và sau 14 năm cai quản giáo phận này, ngài được Đức Thánh Cha Francisco nhận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác vào ngày 12 tháng 12 năm vừa qua. Trong những năm qua, Đức Hồng Y CP vẫn giúp đỡ học bổng cho một số linh mục và nữ tu Việt Nam theo học tại Napoli. Tin Obidos Brazil gia tăng 3 tàu bệnh viện cho vùng Amazonia. Trong thời gian tới đây, Giáo hội Công giáo tại Brazil sẽ có 3 tàu bệnh viện để chăm sóc các bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa, sống dọc theo sông Amazonia và các phụ lưu ở miền này. Đức cha thừa sai Johannes Van Man, dòng Francisco người Đức, giám mục giáo phận Obidos, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Đức ngữ của Đài Vatican truyền đi hôm 11 tháng Giêng vừa qua. Cho đến nay, chỉ có một tàu bệnh viện là tàu Đức Giáo Hoàng Francisco đảm nhận công tác này, và trong năm 2020 vừa qua, đã săn sóc chữa trị hơn 80.000 bệnh nhân. Hồi đầu tháng 4 năm vừa qua, Đức Cha Ban Man cho biết vì đại dịch có lúc tàu phải ngưng hoạt động, vì nơi nào tàu cập bến thì thường thu hút đông đảo dân chúng tụ tập lại. Và đó là điều không thích hợp trước những đe dọa của dịch COVID-19. Sau đó, các vị hữu trách đã chuẩn bị vật liệu và máy móc để dẫn thân hoạt động trong bối cảnh COVID-19. Đức cha Ban Man là người lấy hứng từ ý tưởng của Đức Thánh Cha Francisco và đã đề ra sáng kiến thực hiện các bệnh viện. Trong cuộc phỏng vấn hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Ban Man đã nói rằng, chúng tôi sớm nhận thấy rằng khả năng của một con tàu bệnh viện thật là hạn hẹp. Vì thế, trong năm vừa qua, chúng tôi đã thủ đắc thêm hai con tàu nữa. Một tàu, trước kia là con thuyền võng tiêu biểu ở miền Amazonia để di chuyển đường dài hơn kể cả ban đêm. Bây giờ tàu này đang được tân trang và sẽ mang tên tàu bệnh viện Juan Paulo đệ nhị. Tàu này có khả năng cao hơn và rộng rãi hơn vì tàu bệnh viện Francisco quá nhỏ, không thể chữa trị hết số bệnh nhân đông đảo. Hai tàu này sẽ hoạt động song song tại miền Amazonia. Đức cha Ban Man nói thêm rằng, con tàu bệnh viện thứ ba cũng đang được xúc tiến. Tàu đã được mua và đang được biến cải tại thành phố Manaus và sau đó sẽ lưu hành và hoạt động giữa bang Manaus và Parintins. Tàu sẽ được đặt tên là Joan 23. Để thủ đắc con tàu thứ ba này, có sự giúp đỡ của các cơ quan đối tác và cả công tố viên đã cho phép sử dụng tiền phạt vào việc thủ đắc con tàu này. Thời gian trước đây, hai hãng hóa học BAS và hãng dầu Shell đã bị các tòa án phạt 6 triệu euro vì đã làm ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại cho sức khỏe dân chúng tại miền Amazonia. Vì thẩm phán xem truyền hình thấy con tàu bệnh viện săn sóc các bệnh nhân, nên ông đã yêu cầu dành một phần tiền phạt các hãng này mua tàu bệnh viện chữa trị cho dân chúng. Tin Nam Phi. Đức Tổng giám mục phó giáo phận Durban bị nhiễm COVID. Đức Tổng giám mục phó Aben Gabuza, 65 tuổi, người sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Wilfried Napier trong chức vụ Tổng giám mục giáo phận Durban ở Nam Phi, đã bị nhiễm virus corona và đang được điều trị khẩn trương. Chính Đức Hồng Y Napier, dòng Francisco, đã thông báo và xin các tín hữu cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục phó. Đợt sóng lây nhiễm thứ hai tại Nam Phi đã đặc biệt gây hại cho các dòng tu. Trong số này, có 6 nữ tu dòng nữ tử Thánh Francisco ở thành phố cảng Porchester thuộc giáo phận Marian Hill bị thiệt mạng trong khoảng thời gian từ mùng 10 đến 17 tháng 12 năm vừa qua. Sau vụ này, Hội đồng các bề trên dòng tu Nam Phi và Hội đồng giám mục đã lên tiếng kêu gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ tăng cường tối đa các biện pháp phòng ngừa virus corona, giảm bớt các sinh hoạt cộng đoàn. Hồi cuối tháng 12 năm vừa qua, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tái ban hành lệnh giới nghiêm ở cấp 3. Cả các buổi lễ tôn giáo cũng bị ngưng cho đến ngày 15 tháng Giêng năm 2021. Tin Vatican. Các lễ nghi phục vụ Đức Thánh Cha cử hành sắp tới. Văn phòng nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thông báo về các buổi lễ do ngài cử hành từ nay đến cuối tháng 2 sắp tới. Trước tiên, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng, Chúa Nhật, ngày 24 tháng Giêng tới đây, Chúa Nhật thứ ba thường niên, cũng là Chúa Nhật lời Chúa, ngày dành để suy tư và phổ biến lời Chúa, như Đức Thánh Cha đã ấn định trong tông thư Aperuit Innis. Chúa mở tâm trí cho họ, công bố hồi năm 2019. Sau đó, vào lúc 5 giờ 30 chiều, ngày thứ Hai 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô trở lại, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự tinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô lần thứ 54. Năm nay có chủ đề là các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, các con sẽ sinh nhiều hoa trái. Sau cùng, trong tháng 2, chỉ có một buổi lễ được Đức Thánh Cha cử hành, đó là chiều thứ Hai mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giê-xu vào đền thánh, cũng là ngày thế giới lần thứ 25 về đời sống thánh hiến, với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ tại đền thờ Thánh Phêrô. Tin Roma. Cơ quan Australia nhìn nhận sai lầm về việc chuyển tiền từ Vatican. Trung tâm Australia phúc trình và phân tích việc chuyển khoản, gọi tắt là Austrac, nhìn nhận là đã sai lầm khi nói rằng tổng cộng đã có khoảng 47.000 vụ chuyển tiền từ Vatican sang Australia trong thời gian từ năm 2014 đến 2017. Tổng số ngân khoản được chuyển là 1 tỷ 400 triệu euro, tương đương với 2 tỷ 300 triệu Úc kim. Cơ quan Austrac nhìn nhận sai lầm trong tính toán này qua thông cáo được phổ biến trên mạng của nhật báo The Australian hôm 13 tháng Giêng vừa qua và cho biết đó là lỗi lầm của máy tính. Bà Nicole Rose, giám đốc điều hành cơ quan OSCRAP, đã xin lỗi vì sai lầm này. Trong thực tế, sau khi làm việc với cơ quan thông tin tài chính của Vatican, gọi tắt là ASIS, cơ quan OSCRAP xác nhận trong 7 năm gần đây chỉ có 362 vụ chuyển tiền từ Vatican sang Australia, tổng cộng là 9 triệu rưỡi Úc Kim, tức là 7,4 triệu Mỹ Kim. Phần lớn là để trả lương cho các nhân viên và chi phí của tòa sứ thần tòa thánh tại nước này, cũng như tiền hưu bổng và các chi phí di chuyển. Sau khi có thông báo của cơ quan OSCRAP về sự sai lầm trên đây, phòng báo chí tòa thánh ra thông cáo nói rằng, tòa thánh ghi nhận những kết quả cuộc kiểm chứng do cơ quan OSCRAP cùng với cơ quan thông tin tài chính ASIS của Vatican cùng thực hiện. Và có sự cách quãng rất lớn giữa con số được một tờ báo ở Australia đưa tin và số tiền thực tế đã được chuyển từ Vatican. Nhân việc này, Tòa Thánh tái khẳng định sự tôn trọng đối với các tổ chức của nước Australia và bày tỏ sự hài lòng về sự cộng tác giữa các cơ quan liên hệ. Tin giáo hội tại Romania. Vị giám mục đầu tiên qua đời vì COVID tại Romania. Tại Romania, một giám mục đầu tiên chết vì virus corona, đó là đức cha Florentin Prihan Menu, 61 tuổi, giám mục giáo phận Cluj Gela thuộc giáo hội công giáo nghi lễ đồng phường. Ngày 31 tháng 12 năm vừa qua, đức cha Florentin bị xác nhận là đã nhiễm virus corona. Sau một ngày ở nhà thương để xét nghiệm, ngài được xuất viện để chữa trị tại gia. Đức cha tự cách ly trong đan viện các nữ tu dòng mẹ Thiên Chúa ở Cluj Napoca. Trong những ngày gần đây, tình trạng sức khỏe của đức cha có phần cải tiến, nhưng rồi bất ngờ, ngài bị một cơn đau tim và qua đời chiều ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Đức cha nguyên là một kỹ sư, bí mật theo học thần học, dưới thời nhà độc tài cộng sản Sosuscu và thụ phong linh mục năm 1990. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, cha Florentin được gửi sang Roma theo học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, và năm 1997, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm và truyền chức giám mục. Đức cha nổi bật về lãnh đạo sâu xa và rất được các tín hữu quý mến. Từ đầu đại dịch COVID-19, cũng có nhiều giám mục ở Romania bị lây nhiễm, nhưng tất cả đã được khỏi bệnh, trừ đức cha Florentin. Tin Paderborn, Đức Quốc. Hội Thánh Bonifacio tài trợ 12 triệu euro. Hội Từ thiện Thánh Bonifacio ở Đức tài trợ 12 triệu euro cho việc mục vụ từ thiện xã hội và truyền giáo công giáo tại những vùng công giáo thiểu số như vùng Bắc Đức, Bắc Âu và vùng Baltic. Trong thông báo công bố hôm 12 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Paderborn, Đức ông Georg Osten, Tổng thư ký Hội Thánh Bonifacio cho biết, chính trong thời kỳ bị COVID-19 hiện nay, dân chúng càng mong giáo hội chúng ta và các tổ chức bác ái đáp ứng những đòi hỏi về tình liên đới và xã hội. Chúng ta sẽ thực hiện những trợ giúp cần thiết để sự dấn thân mục vụ và từ thiện bác ái không bị suy giảm cả trong thời đại bấp bênh hiện nay. Hội Thánh Bonifacio cho biết, có 1.630.000 euro dành cho việc trợ giúp trẻ em và người trẻ, 1.960.000 euro cho các dự án huấn giáo và 845.000 cho các công tác thông truyền đức tin. Nhiều dự án khác cũng được tài trợ như xây cất trường học, vườn trẻ, nhà dưỡng lão, cung cấp xe cộ cho các cộng đoàn giáo xứ và cơ sở xã hội. Có 4.600.000 euro dành cho các giáo phận công giáo tại Bắc Âu, gồm Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và đảo Iceland. Hội Thánh Bonifacio, Thánh bổn mạng của Giáo hội Công giáo Đức, có trụ sở tại thành phố Paderborn, và ngân khoản hội này dùng để tài trợ các dự án là do gia tài tín hữu để lại, tiền dân cúng hoặc đóng góp của các hội viên và do các cuộc lạc quyên hàng năm trên toàn nước Đức.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thăm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm thăm lên tình yêu, thăm lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về đề tài niềm vui.
Đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Niềm vui có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Niềm vui phát sinh từ sự chọn lựa một thái độ sống tích cực trước các sự việc biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời. Nhiều người cùng nhìn một thứ, trải qua một kinh nghiệm, nhưng mỗi người thấy và cảm nhận khác nhau tùy ở thái độ của chúng ta chọn lựa. Niềm vui còn do tài khéo và sự khôn ngoan của mỗi người biết hoán chuyển. Biến họa thành phúc, rút sự lành ra khỏi sự dữ, biến cái tiêu cực thành tích cực, vẽ đường thẳng trên những đường cong. Học hỏi từ thất bại, rút kinh nghiệm từ những đổ vỡ, như lợi dụng thời gian thất nghiệp, chúng ta tìm tòi học thêm một điều mới hay tiếp tục việc học dở dang. Khi lỡ một chuyến xe, ta dùng thời giờ làm quen với một người mới hay cầu nguyện. Đã một lần kinh nghiệm bị bạc đãi, quyết dùng thời giờ công sức xoa dịu kẻ lạc loài khốn khổ, vân vân. Sự tập luyện sẽ đem lại nhiều thành quả và niềm vui lành mạnh. Cuộc sống này là một trường học, không có ngày ra trường. Trường đời có biết bao nhiêu thứ để học, để khám phá. Niềm vui do thủ đắc, do tập luyện là thứ niềm vui chắc chắn, bền vững và an toàn. Đây là niềm vui của những người làm chủ được bản thân. Tập theo sát các mục tiêu hay kỷ luật đã đề ra. Duy trì những thói quen tốt và giảm thiểu những thói quen thiếu lành mạnh. Giúp đỡ hay làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt cho một ai đó, phép ý ngay lành. Đúng giờ, đúng hẹn và giữ chữ tín. Nói năng cẩn thận, quảng đại lời động viên khuyến khích, nhưng tiết kiệm lời chê trách than phiền. Và suy nghĩ chín chắn trước khi hành động. Hài lòng với những gì mình có, chấp nhận thực tế của bản thân, của hoàn cảnh. Một người biết tự đủ thì khi nào cũng đủ, biết dừng thì không tụt dốc. Không tranh đua để rồi không bị cạnh tranh chèn ép hay ganh ghét tị hiềm. Sống như thế sẽ có tâm an và niềm vui thanh thoát luôn ngự trị trong lòng những người bình an. Sau đây là một số nguyên tắc giúp tạo ra niềm vui sống mỗi ngày mà chúng ta có thể thử áp dụng. Sống hết mình vì những người thân yêu. Cố gắng vun đắp để gia đình, cộng đoàn luôn được an vui, thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông lẫn nhau. Gia đình vẫn là chỗ dựa, là bến đỗ bình an nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chính vì thế, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu hay có bao nhiêu niềm vui sống, thì cũng đừng quên những bổn phận, sự quan tâm và lòng thương yêu đối với những người thân xa gần. Yêu hết mình. Tình yêu luôn có những giá trị hết sức kỳ diệu của nó. Tình yêu đủ sức làm thay đổi một con người, một số phận. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy muốn sống, muốn phục vụ hết mình. Những toan tính trong tình yêu sẽ không bao giờ đem lại an bình và có được niềm vui sâu xa. Tuy vậy, những gì chúng ta cho đi rồi sẽ được nhận lại, có khi còn nhiều hơn. Sống chân tình, cởi mở với bạn bè và với bất cứ ai. Tình yêu hay tình bạn, tình người luôn cần đến hai chữ chân tình.
có những người mình yêu thương bên cạnh không khác gì chúng ta đang sở hữu một kho báu. Tại sao chúng ta không khai thác những kho báu này? Sống hết mình từng ngày. Làm tốt tất cả những gì chúng ta đang làm, dù chỉ là một hành động nhỏ nhất, tận tụy với công việc, với tất cả niềm say mê, đó chính là những hạt giống để chúng ta có được niềm vui, niềm hạnh phúc của những thành công sau này. Cho đi nhiều hơn. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ cho họ, hay chỉ đơn giản là lắng nghe, quan tâm đến nhu cầu được hiểu và tôn trọng. Cứ thử đi, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui sẽ đến ngập tràn trong tâm hồn mình. Hòa mình vào thiên nhiên. Để cảm nhận được những điều kỳ diệu của trời đất, thả hồn phiêu lưu trên bầu trời xanh, ngắm nhìn những đóa hoa dại ven đường với một sức sống mãnh liệt, hoặc tự thưởng cho mình những phút riêng tư ở một góc hồ hay công viên nào đó, để lắng lòng cảm nhận về cuộc đời, để biết được mình cần phải trân trọng cuộc sống này như thế nào. Và tiếp theo là làm chủ cảm xúc. Làm chủ cảm xúc là một trong những cách hiệu quả để chúng ta có được niềm vui. Thay vì cứ mãi quẩn quanh với tâm trạng thất vọng, buồn nản, bực dọc, lo âu, sợ hãi, chúng ta chọn hướng lòng mình về những cái được hơn là cái mất, cái có hơn là cái không có, bỏ qua, khoan dung hơn là bắt bẻ, trách móc, học cách bình thản trước những điều trái ý và những cơn giận dữ, vân vân. Đó là những phương cách thật sự hữu hiệu giúp mỗi người sống an vui. Niềm vui sống mỗi ngày không phải là điều quá xa vời, nhưng nó hiện diện ngay trong chính từng khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có biết cách nắm bắt nó để làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú, thêm ý nghĩa hay không mà thôi. Phải, niềm vui ai cũng khát khao và tìm kiếm trong đời. Hầu như ai ai cũng mong có được niềm vui qua những cuộc gặp gỡ, chuyện trò với những người lạc quan, mặt mày tươi vui hóm hỉnh, chứ chẳng mấy ai thích gặp những khuôn mặt buồn xo, lạnh lùng, hãm tài. Có lẽ hầu hết chúng ta cần thêm những nụ cười để thấy rằng chốn bụi hồng lao sao này vẫn đẹp, vẫn đáng sống, vẫn còn hy vọng để vươn lên, dù rằng đôi khi chúng ta không tránh được những cú sốc khá đau của cuộc đời. Biết cách cười vui và đem niềm vui cho người khác chính là một phần rất quan trọng của cuộc sống. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần sắp tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Diễn Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria đấng đầy ơn phước, thành phần của giáo hội bị thế gian bách hại nhưng được hồn xác lên trời.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lần trước chúng ta đã đi tới kết luận hình ảnh người phụ nữ kêu la đau đớn quằn quại sinh con ám chỉ Đức Maria trong những giờ phút cuộc khổ nạn đớn đau của Chúa Kitô và dưới chân thập giá Chúa, và ám chỉ chính cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong chương 16, Phúc Âm Thánh Gioan ghi lại lời Chúa so sánh cái chết và sự phục sinh của mình và của các môn đệ như việc sinh nở đớn đau của phụ nữ. Như vậy, biến cố người phụ nữ kêu la đau đớn quặn thắt sinh con trong chương 12 sách Khải Huyền ám chỉ cuộc khổ nạn vinh quang của Chúa Kitô. Và văn bản chương 12 sách Khải Huyền cũng được giải thích dưới ánh sáng của văn bản chương 19 câu 25-27 Phúc Âm Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha, cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ con." Chúng ta đã thấy rằng trong giờ từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha, cộng đoàn Kitô đứng dưới chân thập giá được đại diện bởi tông đồ Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, và mấy phụ nữ, trong đó Đức Maria được thánh sử nêu bật. Người phụ nữ đầu đội triều thiên 12 ngôi sao lo lắng sinh con, trước hết diễn tả sự buồn sầu của cộng đoàn dân được tuyển chọn trong lúc đấng cứu thế qua các đớn đau của cuộc khổ nạn được sinh vào trong vinh quang của sự phục sinh. Ngoài việc áp dụng cho biến cố đấng cứu thế phục sinh, hình ảnh biểu tượng người phụ nữ sinh con cũng trải dài ra trên các anh em của Đức Giêsu, tức những người tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và duy trì việc làm chứng cho Đức Giêsu. Đó là Israel cũ và Israel mới. Điểm thứ hai, một cách gián tiếp, người phụ nữ đó là Đức Nữ Trinh Maria. Trong lúc Đức Giêsu trở về cùng Thiên Chúa Cha, cộng đoàn cứu thế được diễn tả một cách chính yếu qua sự hiện diện của mẹ người. Trong giờ đó, Đức Giêsu bén mở cho thấy rằng mẹ Maria cũng có nhiệm vụ là mẹ đối với người môn đệ được thương mến, là mẫu gương của tất cả các môn đệ của Chúa. Sự khác biệt giữa văn bản chương 12 sách Khải Huyền và văn bản chương 19, câu 25 đến 27 phúc âm Thánh Gioan nằm tại đây. Trong khi cảnh miêu tả trong sách Khải Huyền có chiều kích giáo hội học, thì cảnh trong phúc âm tập trung nơi mẹ Maria, nghĩa là có chiều kích thánh mẫu học. Nhưng đây là sự khác biệt bổ túc cho nhau. Như thế chương 12 sách Khải Huyền xác định chiều kích giáo hội học của Đức Maria dưới chân thập giá, và ngược lại, sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh đấng bị đóng đanh khiến cho chiều kích thánh mẫu học được trải dài ra trên hình ảnh người phụ nữ đang chiến đấu với con rồng, với mãng xà của sách Khải Huyền. Kiểu lý luận này, đặc biệt của học giả Feuillet, là một trong những kiểu giải thích được ưa thích nhất trên bình diện nghĩa đen của văn bản. Thật thế, như nhiều học giả công nhận, giữa truyền thống được đúc kết thành mật mã của sách Khải Huyền và các bút tích khác của Thánh Gioan có các tiếp xúc thường xuyên. Trong hình ảnh người phụ nữ mình khoác áo mặt trời của chương 12 sách Khải Huyền, đôi mắt đức tin có thể nhận ra hình ảnh của Đức Maria, đấng đầy ân sủng. Vì sứ mệnh duy nhất và cao vượt mà mẹ được mời gọi chu toàn, Đức Trinh Nữ Maria được bao trùm bởi sự hài lòng và ân huệ từ bi của Thiên Chúa. Một khi đã chấp nhận rằng người phụ nữ của sách Khải Huyền cũng là hình ảnh diễn tả dân riêng cũ của Thiên Chúa là Israel, cũng cần chấp nhận rằng chỉ qua chức làm mẹ vật lý của Đức Maria, người phụ nữ Israel, đấng cứu thế mới được sinh ra từ cung lòng mẹ. Vì thế biến cố được miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền, trong nghĩa rộng, cũng ám chỉ biến cố Đức Maria sinh đấng cứu thế tại Bethlehem. Thế rồi nỗi đớn đau quặn thắt của việc sinh nở cũng cho thấy Đức Maria là người phụ nữ của lòng tin đau khổ. Như đã nói, nỗi đớn đau rên la của việc sinh nở diễn tả lộ trình khó khăn của lòng tin mà cộng đoàn các môn đệ thời hậu phục sinh phải chấp nhận bước theo để đi tới chỗ chấp nhận một đấng cứu thế khổ đau. Đức Maria mẹ Chúa Giêsu cũng ở trong nhãn quan đó. Thật thế, vì mẹ chấp nhận nơi người con đấng cứu thế mà Thiên Chúa đề nghị với mẹ, và mẹ sống một cách gương mẫu thảm cảnh của Chúa Kitô chịu đóng đanh. Như vậy, Đức Trinh Nữ Maria sinh ra Chúa Kitô, đặc biệt và nhất là trong trật tự lòng tin. Mẹ Maria cũng còn là thành phần của một giáo hội bị thế giới bách hại, nhưng được Thiên Chúa cứu giúp. Khi nghĩ tới các thù nghịch của con mãng xà chống lại người phụ nữ trong sa mạc và sự cứu giúp Thiên Chúa dành cho bà, tâm trí chúng ta liên tưởng ngay tới hình ảnh mẹ Maria chia sẻ mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh mà giáo hội thời các tông đồ đã sống. Thật vậy, Trinh Nữ Maria đã sống giữa lòng cộng đoàn giáo hội Jerusalem. Giờ đây, cộng đoàn này bị giới lãnh đạo Do Thái bách hại, nhưng đồng thời nó cũng sống kinh nghiệm quyền năng giải thoát của Chúa Kitô. Đích tới thời cánh chung của người phụ nữ chương 12 sách Khải Huyền là biến cố bà được vinh quang trong trời mới đất mới, như là người phụ nữ hiền thê của Thiên Con. Khi nhìn lên nhân loại được biến đổi trong Chúa Kitô, rất nhiều tiếng nói trong truyền thống giáo hội đã rút tỉa ra từ đó lý do để cử hành nơi dấu chỉ vĩ đại của người phụ nữ biến cố Đức Maria hồn xác lên trời và ngự bên hữu Con mình. Nơi mẹ là đấng đã được cứu chuộc trong sự toàn vẹn của Con người mình, giáo hội kính chào hoa trái đầu mùa và bảo chứng vinh quang toàn vẹn mà Thiên Chúa sẽ ban cho mọi thụ tạo, như là hoa trái ơn cứu độ đại đồng do Chúa Kitô, đấng Thiên Chúa ở cùng chúng tôi thực hiện. Có thể sử dụng phương pháp giải thích áp dụng của học giả Ugo Vanni cho từng khía cạnh kể trên trong hình ảnh người phụ nữ của chương 12 sách Khải Huyền. Tuy khẳng định rõ ràng là người phụ nữ đó không phải là Đức Maria, nhưng học giả cho rằng có thể đọc hiểu nơi hình ảnh đó chiều kích thánh mẫu học. Đây không phải là một thêm thắt đạo đức, lại càng không phải là một giải pháp khác của khoa chú giải kinh thánh, kể cả trên bình diện giáo hội học. Nhưng đúng hơn, nó diễn tả sự phong phú đa diện, vượt lãnh vực ý niệm của hình ảnh biểu tượng, ít khi được khai thác một cách trọn vẹn. Dấu chỉ lớn đó chỉ đạt ý nghĩa trọn vẹn của nó khi được đặt vào trong tương quan trực tiếp với tất cả thực tại của cuộc sống giáo hội. Kết luận, khi duyệt xét lịch sử cứu độ thành toàn, tác giả văn bản chương 12 sách Khải Huyền chiếu rọi trên văn bản chương 3 câu 15 sách Sáng Thế, tất cả ánh sáng của Tân Ước. Dòng dõi bà Eva được Thiên Chúa hứa cho chiến thắng con rắn, được đồng hóa với dân Thiên Chúa trong hình ảnh người phụ nữ của sách Khải Huyền. Dân đó của Thiên Chúa chiến thắng Satan, con rắn xưa, nhờ công trình cứu chuộc của Chúa Kitô đấng cứu thế. Cho tới đây, đó là ý nghĩa theo chữ hay nghĩa đen trực tiếp của dấu chỉ lớn hay sứ điệp quan trọng của nó. Nhưng một cách gián tiếp và như là ánh sáng phản chiếu, nơi người phụ nữ đó cũng bao gồm Đức Maria. Thật vậy, các bút tích khác của Thánh Kinh Tân Ước vén mở cho thấy rằng theo sự xếp đặt của Thiên Chúa, Đức Maria được kết hiệp với Chúa Kitô Con mình. Nói cách khác, dòng dõi người đàn bà Eva được nói tới trong sách Sáng Thế chương 3 câu 15, chiến thắng con rắn nhờ người phụ nữ dân Thiên Chúa được miêu tả trong sách Khải Huyền chương 12. Nhưng Chúa Kitô và mẹ người được kết hợp với dân ấy một cách siêu việt. Với kiểu đọc hiểu hồi cố cựu ước hay kiểm điểm quá khứ đó của Thánh Kinh cựu ước, sách Sáng Thế và sách Khải Huyền kết hiệp với nhau một cách lý tưởng, như là móc xích đầu tiên và móc xích cuối cùng của cùng một dây xích của các sách trong Kinh Thánh, nơi Thần Khí Chúa nói cho giáo hội biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con người và cho ơn cứu độ của chúng ta. Kiểu giải thích áp dụng Kinh Thánh mà chúng ta đã dùng diễn tả hình ảnh rất đẹp mà Thánh Bonaventura đã nói về Thánh Kinh. Có thể ví toàn sách Thánh Kinh với một cây hạt cầm, bản hòa tấu chỉ thành hình khi nào một dây cùng rung nhịp với các dây khác. Trong Thánh Kinh cũng thế, văn bản này tùy thuộc văn bản kia, còn hơn thế nữa, nó nói lên trật tự của hàng ngàn văn bản khác. Tiêu chuẩn này cũng đúng cho khoa Thánh Mẫu học Kinh Thánh. Trong Thánh Kinh có ít văn bản nói về Đức Maria, nhưng các câu thoạt tiên xem ra phụ thuộc và rời rạc bên lề, lại quy tụ nhiều truyền thống khác nhau. Các truyền thống đó đâm rễ sâu trong Thánh Kinh Cựu Ước, rồi trong Do Thái giáo của buổi giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, chúng có thêm các ý nghĩa mới, và sau cùng đổ vào trong Tân Ước như nước của một dòng sông, theo các góc cạnh thần học khác nhau tùy từng tác giả. Các văn bản Thánh Mẫu học với các đơn vị của chúng cũng giống như thành phần của một bức khảm đá màu rộng lớn hơn. Ngay từ thời Cựu Ước, gương mặt và sứ mệnh của Đức Maria tiềm ẩn trong bóng mờ các lời sấm của các ngôn sứ và các cơ cấu của dân Israel. Bên thềm thời Tân Ước, mẹ Maria nổi bật lên nơi chân trời của lịch sử cứu độ như tổng hợp lý tưởng dân cũ của Thiên Chúa và như mẹ của Chúa Kitô cứu thế. Thế rồi từ từ, khi Chúa Kitô mặt trời công chính tiến lên trên bầu trời của giao ước mới, thì mẹ Maria đi theo lộ trình đó như nữ tỳ và môn đệ của Chúa, với lòng tin ngày càng lớn mạnh. Khi đạt tột đỉnh lộ trình đó là mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô khiến cho mẹ người trở thành mẹ của tất cả mọi môn đệ thuộc mọi thời đại. Và từ giờ đó, giáo hội học biết rằng mẹ Maria thuộc các giá trị tạo thành lòng tin của mình, như được diễn tả trong Kinh Tin Kính. Vì thế học giả Feuillet mới khẳng định rằng, ai muốn đào sâu giáo lý về mẹ Maria trên bình diện Kinh Thánh, thì không thể không thám hiểm lịch sử cứu độ một cách rộng rãi hơn. Và ngược lại, ai muốn hiểu lịch sử cứu độ một cách sâu rộng hơn, thì thế nào cũng gặp mẹ đấng cứu thế, được kết hiệp mật thiết với trung tâm của lịch sử cứu độ. Thật vậy, trong Kitô giáo, mẹ Maria không phải là trung tâm, nhưng mẹ ở trong trung tâm. Và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI rất có lý khi khẳng định rằng, nếu chúng ta muốn là tín hữu Kitô, chúng ta phải theo mẹ Maria, nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận tương quan nòng cốt, sinh động, quan phòng, hiệp nhất Đức Mẹ với Chúa Giêsu và mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến với Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một người được tặng một ấm trà quý, anh ta rất nâng niu món quà. Sợ mất trộm, anh đặt nó lên trên đầu giường mỗi khi đi ngủ. Một lần đang ngủ, anh trở mình, khua tay làm rơi ấm trà xuống giường. Còn cái nắp ấm văng xuống đất, nửa đêm tỉnh dậy chỉ thấy ấm mà chẳng thấy nắp đâu. Anh ta thất vọng thầm nghĩ, nắp ấm rơi xuống đã bị vỡ, vậy còn giữ ấm trà này làm gì nữa? Thế là anh nhặt ấm trà trên giường và ném nó ra ngoài cửa sổ, rồi lại ngủ thiếp đi. Sáng ra, anh mới phát hiện nắp ấm vẫn còn nguyên vẹn trên đôi giày bông bên cạnh giường. Người đàn ông này rất bực mình và hối hận nghĩ, ấm trà đã bị ném ra khỏi cửa sổ đêm qua. Giờ để lại cái nắp làm gì? Anh ta tức giận đập vỡ luôn cái nắp ấm. Sau khi ăn sáng, anh vác cuốc định đi ra đồng, nhưng khi ngước mắt lên, ngạc nhiên làm sao, cái ấm trà đang treo lơ lửng trên cành cây bên ngoài cửa sổ. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta cũng từng gặp những tình huống bất ngờ xảy ra. mỗi người sẽ có cách xử lý khác nhau. Người bình tĩnh suy nghĩ tìm cách giải quyết. Người cuống cuồng đổ lỗi cho hoàn cảnh xui xẻo. Người ta thường nói, dục tốc bất đạt, bốc đồng nóng vội dễ bị thất bại. Vấn đề càng trở nên rắc rối. Chi bằng chúng ta cần bình tĩnh đối diện với sự thật. Đây cũng là cách luyện tập tính kiên nhẫn để có một trí tuệ tuyệt vời. Kiên nhẫn là thái độ chấp nhận mọi thách đố và khó khăn trong cuộc sống để có cách giải quyết tốt đẹp. Kiên nhẫn là sự kiên trì và nhẫn nại, là một đức tính phải rèn luyện lâu dài để đạt đến thành công. Trên con đường nên thánh, chúng ta cũng cần thời gian rèn luyện kiên nhẫn. Nên thánh không phải là cú nhảy vọt hay một bước đột phá, mà là một tiến trình thực hành trải dài trong suốt cuộc đời, với lòng khát khao và con tim yêu mến. Có một phương cách giúp chúng ta nên thánh, đó là cầu nguyện và hy sinh. Cầu nguyện giúp chúng ta thao luyện con tim và mọi ước muốn, để sống theo thánh ý Chúa. Bông hoa không thể tỏa hương thơm nếu nó không thấm đẫm sự tinh túy của thiên nhiên trời đất tích tụ qua những giọt sương sớm. Chúng ta không thể hoàn thiện bản thân nếu không khiêm tốn uốn mình theo sự soi sáng của Thánh Thần. Qua cầu nguyện và hy sinh, chúng ta có đủ sức mạnh để thắng vượt những cám dỗ của thế gian mà trung thành sống cho Chúa. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định, kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Thiên Chúa là đấng nhân hậu từ bi, luôn kiên nhẫn trước những lầm lỗi của loài người. Người luôn chờ đợi con người hoán cải. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa được biểu lộ cụ thể qua chính cuộc đời và tình thương của Chúa Giêsu. Suốt những năm tháng đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã đến để yêu thương người nghèo khổ và tội lỗi, đã tìm kiếm những con chiên đi lạc. Người đã đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá để minh chứng cho tình yêu tự hiến. Mỗi người chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, kiên nhẫn tin tưởng trong mọi cơn gian nan thử thách. Theo Thánh Phaolô Tông Đồ, kiên nhẫn còn là hoa trái của việc sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng biểu lộ tình thương của Ngài qua việc kiên nhẫn tha thứ tội lỗi cho nhân loại. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ lối sống cũ, để mặc lấy con người mới trong thần khí. Xin thánh hóa tư tưởng và ước muốn, để chúng con khám phá ra vẻ đẹp của Chúa được phản chiếu trong cuộc sống, biết sống theo những giá trị của tin mừng, kiên vững trong cầu nguyện, hầu lãnh nhận ân phúc niềm vui cứu độ. Amen.
Trong kiếp người đem tin mừng vào nơi dương thế cho con muôn ân tình theo tháng ngày dìu con bước đi dẫn bước nơi thế chân con không còn lẻ loi cô đơn tay con trong tay ngài trong mối tình trọn kiếp con người tình Chúa dẫn bước con đi bao năm dài ở nơi dương thế cảm mến Chúa xót thương con đưa con vào ân phúc của ngài lần bước kiếp sống dương gian trong ân tình ngài luôn chăm chưa tình Chúa vẫn mãi yêu tình yêu. con vào đời trong chân lý, mong manh nơi phận người, theo tháng ngày tựa hoa úa tay. Do chưa con vững lòng đi trong đời dài theo năm tháng, khiến chúng theo chân ngài trong cõi lòng tròn nghĩa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.